truyện ngắn Hoa tình nở muộn, được trích từ tập truyện ngắn mang tựa đề Hương tóc cố nhân, viết bởi tác giả nhà văn Tràm Cà Mau, phát hành năm 2008. Giọng đọc Nguyên Hà.
Suối mơ bên rừng thu vắng, dòng nước trôi lững lờ ngoài nắng. Ngày chưa đi sao gió vương, bờ xanh ngắt bóng đôi cây thủy dương. Suối ơi, ôi nguồn yêu mến, còn ghi khi bóng ai tìm đến. Đàn nai nắn buông lưu luyến, suối hát theo đôi chim thuyền. Từng hẹn mùa xưa cùng xây nhà bên suối, nghe suối róc rách trôi, hoa lừng hương gió ngát. Đàn nai đùa trong khóm lá vàng tươi, tơ đàn trùng theo với tháng năm, rừng còn nhớ tới người trong chiều nào giữa chốn đất.
Catherine Mù Ti sắp lấy chồng Việt Kiều, truyền miệng loan đi nhanh như gió, làm chấn động cả mấy làng trong huyện Triệu Phong. Không ai tin là chuyện thật, người ta công khai xôn xao bàn tán, nhưng cái tin này đã làm nức lòng và lên tinh thần đám đàn bà quá và các cô gái muộn chồng trong cả tỉnh. Mù Ti đã già khú đế, trên 60 tuổi rồi, xấu xí ốm o, khô đét vì đói ăn nhiều năm, chỉ còn có da bọc xương. Răng thì cái còn cái mất, lại mù lòa dơ giấy, nghèo rớt bùng tơi, có thời phải đi ăn xin. Thế mà có Việt Kiều ở Mỹ về xin cưới. Câu chuyện gần như hoang đường, người tỉnh táo khó lòng tin được. Người ta bàn tán rằng chắc có âm mưu thâm độc chi đây, chứ cưới Mù Ti về để làm chi, đem bán cho nhà thổ chúng cũng rượt đánh đến bể đầu. Mù đó mù lòa yếu đuối cũng không đủ sức để làm nô lệ hầu hạ cho ai được. Đừng nói chuyện tình dục, già đến thế chắc cũng đã mốc meo, héo quắt đi rồi. Mụ chỉ còn xương với da, chỉ có đem mà nấu cao, giả cao hổ cốt, may ra thì còn có lý. Đám đàn ông bàn thêm, con gái trẻ đẹp hơ hớ thiếu chi mà đi cưới mụ già. Cưới về đem đặt trên bàn thờ mà lại chắc, hay là thằng cha Việt Kiều đó đau bệnh điên, làm chuyện trái đời, chơi bạo, lấy tiếng, nghe không hợp lý chút nào. Ông thầy Pháp thường hay gọi hồn người chết về nói chuyện thế gian, cũng bóp đầu bóp chán, hứa sẽ kêu hồn bố mẹ của Mù Ti về để hỏi cho ra lẽ. Ông nói thầm với bà con rằng không chừng thằng cha Việt Kiều là phù thủy cưới Mù Ti về để giết chết, mà luyện thiên linh cái, vì Mù Ti dù sao cũng còn đồng trinh, chưa biết đến hơi trai. Mấy mụ đàn bà yếu bóng vía rùn vai, lè lưỡi sợ hãi, và họ tin ông thầy Pháp nói có lý. Chính quyền địa phương cũng họp chi bộ Đảng Cộng sản nhiều lần để thảo luận và tìm hiểu lý do tại sao gã Việt Kiều kia cưới Mù Ti. Có âm mưu gián điệp của đế quốc Mỹ gài vào dò xét tình hình ta chăng? Bí thư xã báo cáo lên quận. Bí thư quận nói không phải âm mưu gián điệp, vì cả tổng thống Mỹ Clinton còn đi phất phơ ăn phở giữa chợ ở Việt Nam mình nữa kia mà. Nhưng cũng phải đề cao cảnh giác để không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra cho xã, huyện nhà. Nghị quyết chung của chính quyền xã là gây khó khăn tối đa cho tên Việt Kiều kia chán nản mà bỏ ý định bí mật lạ lùng kia đi. Họ tin rằng nắm quyền trong tay thì thừa sức ngăn cản được cuộc tình duyên chéo ngoe này. Phần của Mụ Ti nghe bàn vào tán ra, người này nói một câu kẻ khác bàn vài câu cũng đâm ra hoang mang và sợ, nghi ngờ đến cái tấm lòng của ông Thu, người Việt kiều muốn cưới Mụ làm vợ. Những lời bàn tán kia đều có lý, không phải là dựng lên. Hơn 50 năm trước, khi ông Thu mới 15 tuổi, gặp bà Ti thì bị cú sét ái tình đánh cho ngã gục, cả gan về nhà xin cưới vợ, bị ông bố đánh cho một trận đòn quắn đít nên tình yêu cũng tắt ngúm từ đó. Rồi mấy mươi năm thời cuộc nổi trôi, chiến tranh tù đầy, đi Mỹ chạy theo cơm áo, ông Thu không có thì giờ, không còn kiên nhẫn hứng thú để theo đuổi bất cứ một bóng hồng nào, cho đến khi ông đã hưu trí về thăm quê ngoại, biết là bà Ti cũng phòng không chiếc bóng, mù lòa đói khát, hai người gặp lại nhau. Ông nhớ lời ước hẹn năm xưa, kiếp sau đền bù sum họp, nên muốn cưới bà Ti đem về Mỹ. Nhiều người bà con nội ngoại đều can gián ông. Họ bảo rằng nếu lấy vợ thì nên kiếm một người có trình độ, trẻ đẹp, khỏe mạnh để còn chăm sóc nương tựa khi đau yếu trong tuổi già. Lấy Mụ Ti về không nhờ vả được gì, còn phải lo ngược lại cho Mụ thêm khổ cái thân già. Và lại trình độ kiến thức quá cách biệt, rất khó sống chung, khó hòa hợp, khó thông cảm, chỉ gây bực mình và làm khổ nhau. Họ khuyên ông cho Mụ Ti một số tiền lớn để sinh sống rồi thôi, không tội chi mà đèo bồng cái gánh nợ thổ tả đó. Gia đình bạn bè gián tiếp sắp đặt, làm như tình cờ, đưa đến cho ông gặp nhiều cô nhiều bà, có trẻ đẹp, có sồn sồn, cả chưa chồng và cả quá phụ. Các bà các cô này nhìn ông háo háo tha thiết với ánh mắt hy vọng khẩn cầu. Ông thấy nhẫn tâm và tội nghiệp họ. Có người còn nhỏ chỉ đáng hàng con hàng cháu ông thôi. Ông nói rằng tất cả bọn họ đều đáng thương, chỉ vì cơm áo mà phải tha thiết với một kẻ già nua như ông. Nhưng Mụ Ti là kẻ đáng thương nhất, đáng được đền bù nhất. Quan trọng hơn hết là mối tình hơn nửa thế kỷ trước, tuy có phôi phai phần nào thật, nhưng vẫn còn âm ỉ trong tim. Cậu út của ông Thu nói, yêu là cái khỉ gì, bọn con nít ngu mới bày đặt yêu đương, mình già rồi, khôn quá, hết ngu rồi. Lấy vợ lấy chồng là phải suy xét hơn thiệt, trắng đen cân lường. Còn trẻ bồng bột ngu dại nên ổi đại, không nghĩ đến hậu quả về sau. Bởi vậy cháu phải suy nghĩ cho thật kỹ trước khi lấy Mụ Ti. Ông Thu nói với cậu út, lạ thật, năm 15 tuổi muốn lấy vợ bị ngăn cản đã đành, bây giờ 66 tuổi muốn lấy vợ cũng bị ngăn cản dữ dội, thế thì chờ đến khi xuống lỗ mới hết chắc chờ sao? Xóm riêng và họ hàng nhao nhao xúi giục Mụ Ti thách cưới cho thật cao, đòi cho được 200 phần quà, mỗi phần có một hộp trà, một hộp bánh, 6 quả cau, một liễn trầu, đòi thêm 2 cái kiềng vàng, cặp xuyến vàng, một đôi bông tai và đãi ăn 110 người. Mụ Ti nghe mà lo lắng bảo, mình thách cưới cao quá, lỡ người ta không lo nổi rồi bỏ đi thì uổng, mà mình thì đã cha, tức là đã già lắm rồi. Cả đời tôi chưa có đeo kiềng, đeo xuyến, chứ có đeo vô cũng cấn chết, mà trẻng tức là xấu hổ nữa. Một bà nạt lớn, cha thì cha, chứ chẳng lẽ cho không, cóc đòi chi cả, đừng tự mình làm mất giá, hắn không cưới thì thôi. Nghe nói vậy, Mụ Ti giật mình tái mặt, ngồi thừ người ra. Một bà khác tiếp lời, Ni, Mụ đừng lo, Việt kiều giàu lắm, người nào cũng lái xe hơi ở nhà lầu, mình không đòi là dại, mà cũng phải đủ lễ tam sinh biết được. Ba lễ giảm mặt, đám hỏi đám cưới đàng hoàng, chứ không phải đem xe về bắt cóc chạy đi, làng nước không chịu cho Mụ thiệt thòi mô. Mụ mà không đòi thì chúng tôi cũng đứng ra đại diện nhà gái để đòi. Mụ Ti hốt hoảng nói nho nhỏ, thôi thôi, mấy mự mấy thím ơi, mần rình rang chi, thêm xấu mặt, mấy chục năm ni, có đám cưới mô trong làng mà đủ ba lễ. Tôi nghèo khổ, chứ có phải cành vàng lá ngọc chi mô. Có tiếng người đáp, đám cưới trong làng mình không đủ ba lễ là vì bên rể nghèo, phải giản đơn lại, chứ không thì trai gái không vợ không chồng cả làng sao. Mình nhắm sức của người ta mới đòi, Mụ lo chi. Thấy bà con áp lực quá, Mụ Ti ôm mặt khóc. Người ta bồi thêm, Mụ mà dại thì có cả làng khôn. Đòi là đòi cho Mụ, chứ có đòi cho chúng tôi mô. Xính lễ mà đòi được thì Mụ cũng cất đi, sau này để làm của phòng khi này khi kia, chứ chúng tôi có lợi chi. Mụ Ti đem những lời thách cưới của bà con nói lại cho ông Thu nghe. nhưng mụ không quên thêm một câu rằng nếu ông không có và không chịu thì thôi, mụ không đòi hỏi chi cả. Ông Thu cười và nói, đó là chuyện nhỏ, vòng xuyến hoa tai nếu mụ muốn thì ông sẽ mua cho mụ, nhưng 200 phần cưới cau chàu trà bánh thì không, phí phạm vô ích. Mụ Ti nghe mà mừng, sung sướng và nói, thôi, thôi, đừng vòng xuyến chi cả, xưa nay không đeo, bi chiều đeo vô ngứa ngáy không chịu được mô, đeo vô chẻn lắm. Khi gặp lại Mụ Ti trong hoàn cảnh mù lòa, đó rách lạnh lẽo, ông Thu muốn đem mụ về Sài Gòn để ở tạm, thuê người chăm nom cho mụ trong thời gian chờ đợi. Khi đầy đủ thủ tục và được sở di trú Mỹ chấp thuận thì ông sẽ đưa mụ về California. Nhưng vì bà con làng nước xúi giục, Mụ Ti nhất định không chịu ra khỏi làng khi chưa có đám cưới, chưa có hôn thú và chưa có giấy máy bay đi Mỹ. Mụ khóc và nói rằng, bà con dặn tôi đừng có đi mô cả, đi ra khỏi làng, vô tận Sài Gòn xa xôi, lỡ anh đổi ý, bỏ tôi bơ vơ nơi xa lạ, bằng răng mà tôi có tiền, có phương tiện về lại làng, mà về lại cũng không được mô. Thiên hạ cười cho thúi đầu, cha chừng ni tuổi rồi mà còn bỏ làng đi theo trai, bị phụ tình mang xác về, xấu hổ lắm. Ông Thu ôm đầu thở dài, biết Mụ Ti đã bị xóm giềng bàn ra tán vào, khuyên bảo nầy nọ. Không hẳn những lời khuyên đó hoàn toàn vô lý, ông nhỏ nhẹ nói với Mụ Ti rằng, việc gì mà phải sống thêm trong cái chòi tranh rột nát này, thiếu thốn phương tiện, ẩm thấp, mưa luồn nắng chiếu, khổ đã nhiều rồi, không tội chi khổ thêm nữa. Mụ Ti nói rất tự nhiên, mấy chục năm sống nơi đây cũng đã quen rồi, tôi không thấy khổ nữa. Đói thì có, rách thì có, nếu đủ cơm ăn hàng ngày là quá quý rồi, tôi không dám mơ ước chi hơn. Ông Thu nói, nếu Ti nhất định không ra khỏi làng thì kiếm nhà nào rộng rãi khang trang, tôi thuê cho mà ở. Ti nói, nhà ai nấy ở, không ai dư chỗ cho thuê mô. Ở nhà ni có chết mô mà sợ, nếu ở nhà ni mà chết thì chết từ lâu rồi, cứ cho tôi ở nhà ni, đừng bắt tôi đi nơi khác tội nghiệp. Ông Thu chịu thua, không muốn ép Mụ Ti dọn đi nơi khác phiền lòng mụ. Ông nhờ người bà con bên ngoài thuê thợ tu bổ lại căn chòi, lợp lại mái, che phên, làm cửa lưới ngăn muỗi, câu điện, bắt cho một chiếc quạt máy. Mụ Ti nói, sửa phên lợp nhà thì được, câu điện chi cho phí, tôi mù lòa ngày cũng như đêm, cần chi đèn đóm, bắt quạt máy mần chi, lỡ nó rớt xuống bể đầu, khi mô nóng ra ngồi bên hè lấy mo cau mà quạt cũng đủ mát rồi. Ông Thu thuê một đứa cháu họ của Mụ Ti đến ở chung để chăm sóc, đi chợ nấu nướng cho mụ. Mỗi ngày mụ được ăn cơm, không còn độn khoai sắn, có cá kho, thịt luộc. Mụ Ti sung sướng hớn hở, mụ nói với đứa cháu rằng, ăn sang phung phí như gì, ngày mô cũng thịt cá, thì có núi của cũng sập. Thôi, đừng hoang phí nữa, cứ cơm trắng với mắm nêm, mắm ruốc, rau luộc là đủ, sung sướng lắm rồi. Đứa cháu cười nói, Dượng Thu đã đưa tiền cho chú hai, dặn phát tiền trợ cho cháu, o đừng có lo. O mà ăn ngon thì cháu cũng được ăn ngon theo, cả đời chưa khi mô cháu được ăn no sung sướng như bây giờ cả. Cháu hỏi thiệt, O đừng giấu cháu nghe, O bỏ thứ bùa chi mà Dượng Thu Việt Kiều mê O dự rứa, dạy cho cháu với, cháu thương thằng Bường mà hắn cứ lờ tít đi như không biết chi hết. Mụ Ti la, mụ nội mi, bùa chú chi mô, người ta ở bên Mỹ, tao ở đây mù lòa, có bùa cũng không bỏ được. Mình ăn ở ngay thiệt hiền lành trời thương, nên đem Dượng Thu mi về đây cho tao. Mụ Vàng là người trong xóm, trước đây thường hay cho Mụ Ti khoai sắn, ghé nhà ngồi nói chuyện. Trước khi ra về, nói, mai mốt o qua Mỹ làm ra tiền, đừng có quên tôi, nhớ gửi về cho nhiều nhiều để tôi xây gạch, lợp ngói căn nhà nghe. Chú Trọng dặn dò tha thiết, tôi biết chị tốt lắm, qua Mỹ thế nào cũng gửi tiền về cho tôi mua cặp trâu đi cày thuê. Cả đời tôi mơ ước có được con trâu, chị không giúp thì không khi mô có, đừng vì giàu sang sung sướng mà quên bà con nghèo. Mụ Ti hoang mang lắm, nhưng cứ nói thật những ý nghĩ trong lòng của mụ rằng sợ không có, chứ có thì phải nghĩ đến bà con, phải chia sẻ cơm áo cho nhau chứ, như bà con đã chia khoe sắn cho tôi sống mấy chục năm ni. Cậu đừng có lo, tôi mà có của thì chia hết. Nghe bà con nói chuyện, tôi nghĩ là Tây Mỹ nó ngu lắm, để tiền để của ngoài đường cho người ta qua đó mà hốt như hốt cứt trâu ở ngoài ruộng. Còn mụ Viện, nhà ở xóm trên, có đứa con gái 30 tuổi bị ly dị, cô này về ở với cha mẹ. mụ Viện đến năn nỉ mụ Ti, đề nghị thẳng thừng rằng: "Chị già rồi, đi Tây đi Mỹ làm chi? Bên đó lạnh lắm, chịu không nổi mô. Mà đã cha dư rưa, tức là già như thế này, còn đi lấy dôn, tức là chồng thiên hạ. Làng nước, con nít chúng nó cười cho thúi chốt, tức là thúi đầu. Chẻng lắm, tức là xấu hổ. Thôi thì chị nhường ông Việt Kiều đó cho con Thại nhà tôi. Hắn còn trẻ, chịu được lạnh, có thể giúp ông Việt Kiều nhiều chuyện. Để cho ông vài ba đứa con. Phần chị thì ở đây đã quen, đi mua cho mệt." Mụ Ti nghe mà rưng rưng nước mắt, vì xưa nay mụ đã quen bị thiên hạ chèn ép mà không dám kêu ca. Mụ nói nho nhỏ sợ mất lòng mụ Viện: "Chuyện đó thì tùy ông Việt Kiều, nếu tôi chịu nhường, liệu ông nớ có chịu hay không?" Mụ Viện dục: "Răng mà không chịu, con Thải còn trẻ, còn đẹp, khỏe mạnh, chứ có ốm o bệnh hoạn như ai đó mô. Thì chị cứ nói cho đến khi ông nớ chịu, không nói thì mần răng người ta biết." Mụ Ti nói: "Tôi không dám nói mô." Mụ Viện nói: "Tại răng mà không dám nói, có chết chắc chi mô." Mụ Ti khóc rấm rứt: "Chết tôi cũng không dám nói, chỉ có gan thì nói thẳng với ông Thu đi, nói được thì tôi chịu nhường." Nói đến đó, mụ Ti tủi thân quá, khóc òa lên, tưởng như đã mất ông Thu rồi. Đứa cháu săn sóc mụ Ti nghe mà giận quá, xen vô, nói lớn tiếng: "Cái mụ Viện đi vô doan, tức là vô duyên chưa tể. Người ta ưng nhau, tức là yêu nhau cả mấy chục năm đi, đêm ngày thương nhớ, tức là nhớ. Chị Thải con của mụ, mập thù lù, bị chồng chê, bị ly dị, chứ có quý báu chi, có tình nghĩa chi mà nhảy vô đòi dành ăn. Ở bên đó đầm Tây đầm Mỹ đẹp như tiên, như thánh, trắng như trứng gà bóc, ông Thu còn chưa chịu nữa, húng chi con của mụ thấm vô mô." Mụ Viện giận dữ nghiến răng gào lên: "Nì, cái con quỷ cái, tao bạ cho văng răng ra bi chở, mi biết chi mà nói, câm cái mồm lại." Đứa cháu trả treo, nói ngang xương như rứa, quỷ sứ nghe cũng không lọt tai, tức đến nghẹn họng. Có nhiều người nữa đến bắt mụ Ti hứa hẹn đủ điều. Ông chủ tịch xã cũng nói với mụ Ti rằng yêu cầu ông Thu giúp đỡ, ủng hộ một món tiền đủ để xây lại trụ sở ủy ban hành chánh xã cho khang trang hơn. Mụ Ti đạo đạt những lời yêu cầu của bà con đến ông Thu. Ông cười hiền: "Tội nghiệp cho bà con quá. Chắc qua Mỹ tôi với mụ phải tổ chức một băng cướp, đi ăn cướp ngân hàng, đem tiền về giúp cho bà con của mình." Mụ Ti không hiểu lời nói đùa của ông Thu, hốt hoảng nói: "Đi ăn cướp, tôi không làm được mô. Tôi mù là mần răng mà chạy trốn cho kịp, e cũng ở tù rục xương. Rứa thì lâu ni ở bên Mỹ, em làm việc chi?" Ông Thu nói: "Đi cày." Ý của ông Thu muốn nói là đi làm cực nhọc như đi cày vậy. Nhưng mụ Ti không hiểu, hỏi lại: "Ruộng có nhiều không, được mấy sao? Qua bên đó tôi cũng giúp xay lúa giã gạo được." Ông Thu nói: "Bây trừ thì về hưu rồi, nghỉ đi cày." Mụ Ti nói: "Rứa thì lấy chi mà ăn?" Ông Thu nói: "Tiền để giang." Ông Thu nói tiếng Quảng Trị cho mụ Ti dễ hiểu. Mụ Ti xuống giọng nói nhỏ như sợ người khác nghe được: "Để giành được nhiều không? Được 5 lạng không?" Ông Thu đáp: "Được." Mụ Ti nói: "Rứa thì giàu quá, chôn cho kỹ, có chừng bị trộm hết, không có mà ăn, khổ lắm đó." Gian nan lắm, ông Thu mới hoàn tất được thủ tục để đưa mụ Ti về Mỹ. Phía nhà cầm quyền Việt Nam làm khó khăn, ông phải vất vả chạy mua giấy khai sinh, phải nhờ người đút lót tiền mua các loại giấy tờ chứng minh cần thiết. Bộ Ngoại giao và Di trú Mỹ nghi ngờ ông âm mưu đưa người nhập lậu qua khe hở của luật pháp. Ông cố gắng giải thích về sự thành thật của ông mà không ai tin. Giá như ông cưới một cô gái trẻ đẹp thì được dễ dàng thông qua. Ông kể câu chuyện tình hơn nửa thế kỷ của ông cho viên chức ở tòa đại sứ Mỹ nghe. Họ càng không tin hơn, cho rằng ông bịa chuyện. Cuối cùng, ông phải thuê luật sư can thiệp và nhờ thêm dân biểu nghị sĩ vùng của ông ở bên Mỹ viết thư về cho Bộ Ngoại giao và Sở Di trú. Thời gian thủ tục giấy tờ dài hơn gấp đôi bình thường. Trong thời gian chờ đợi được đưa về Mỹ, mụ Ti lo lắng vô cùng. Mấy đứa cháu ở Huế nói mụ phải đi học nhảy đầm để tham dự các buổi tiếp tân, dạ hội, mặc áo đầm phình rộng, dài phết đất, bó chật ngang lưng và đưa mu bàn tay cho Tây nó hôn như trong các phim chiếu bóng. Mụ nghe mà run, mụ định đem cái điều lo lắng này thổ lộ với ông Thu, nhưng vì mụ sợ nên chưa dám nói. Trên máy bay về Mỹ, ngồi bên cạnh Mộ Ti, ông Thu thấy tình thương dạt dào rộn lên trong tim. Nhìn Mộ Ti ngồi dựa ngửa, đang lơ mơ ngủ, ông thấy mụ đẹp hơn cả con Ti 14 tuổi ngày xưa có cái răng khểnh. Ông hứng khởi hát nho nhỏ bản nhạc Suối Mơ của Văn Cao. Từng hẹn mùa xuân xây nhà bên suối, nghe suối róc rách trôi, hoa lừng hương ngát, đàn nai đùa trong khóm lá vàng tươi. Mụ Ti quay mặt lại nói: "Em hát hay quá." Ông Thu cười: "Không hay bằng Ti nói về o nương mô." Ông Thu vuốt nhẹ bàn tay khô xương sần sùi của Mụ Ti mà lòng ông vui rộn rã. Tràm Cà Mau.
Từng hẹn mùa xưa cùng xây nhà bên suối, nghe suối róc rách trôi, hoa lừng hương gió ngát, đàn nai đùa trong khóm lá vàng tươi. Tơ đàn chung theo với tháng năm, dừng còn nhớ tới giữa chốn đây, hồn cầm lán tiếng đời. Suối ơi, nghe rừng heo hút, dòng êm đưa lá khô già chút, còn như lưu hương yêu dấu với suối xưa. Joy.